Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Tông Thành, năm Dân Quốc 22, năm 1933. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người. Chẳng hãm trong đảng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết, con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước, mà sánh cùng trời đất xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người. Nếu không, chính là loài cầm thú mặc áo đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng. Trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể chở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống trai gái, chẳng biết hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, thì còn kém hèn hơn loài cầm thú, uổng một đời mang thân con người, trọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa vào địa ngục trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Do ông thuở đầu chẳng biết nghĩa này, nghe bạn ác dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mắc bệnh phong tình, đau đớn không kham nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh. Lành bệnh xong lại phạm. Cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá đáng, quá thiếu chí hướng khí tiết vậy. Phải biết, đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tằng tiệu với người khác trọn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tằng tiệu với người khác là hèn hạ, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chê trách. Đấy đều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người, nên mới có tri kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng quan lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm ông chưa nguội lạnh, sau này có thể lại dẫm theo vết xe ấy. Do vậy, muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự dứt bỏ bản thân, và đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên đều cùng bẩm thụ danh xưng con người tôn quý, thực hành những điều lành trong thế gian là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Lại còn phát bồ đề tâm, lợi khắp mình lẫn người, đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Để tu điều lành xuất thế, ngõ hầu đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng thể thành chuyện nói suông. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc. Tông Thành nghĩa là dùng lòng chân thật chí thành để tự hành dạy người, chẳng có chút nào hư giả mảy may, và ý niệm xấu hèn để đến nỗi cô phụ chữ người. Ngũ giới có thể tự trì trước, khi đã trì thật sự lâu ngày rồi thì lại chánh thức thọ giới, nào khó chi đâu. Nếu tâm vẫn còn do dự thì đáng gọi là trò trẻ con đùa bỡn. Chẳng những chính ông mắc tội lỗi mà quan cũng có tội lỗi nữa đấy. Thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm: quan là một ông tăng chỉ biết ăn cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, trọn chẳng chịu khen xuông người khác, cũng trọn chẳng mong người khác khen xuông chính mình. Trang thứ nhất trong bài văn của các hạ tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy. Hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn? Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đáu sám hối để tiêu túc nghiệp. Lại phải tận lực kiên chuyện ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm, chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu giả, nghĩa là cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy. Là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Lúc thân thể đang bệnh tật, cớ gì phải tới cư sĩ lâm để theo đại chúng niệm Phật? Chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với thiện tri thức nghiên cứu Phật lý, thì trong lúc thân đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này chớ nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lan man. Dĩ như mắc bệnh, được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay, chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào chạy vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông trọn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành, nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dụng công của họ, nói chung chẳng ngoài luyện đan vận khí. Dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật, cũng đều là phô trương bề ngoài. Lẽ đương nhiên họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ thì phải khẩn thiết tột bậc, ban đêm một mình vào trong thất, đóng chặt cửa cái cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng, chỉ cho một người vào thất. Trước tiên phải phát lời nguyện cực ác cực thảm, nếu gây nguy hại cho giáo phái của họ, chắc chắn sẽ bị những báo ứng thê thảm như thế ấy. Thề đọc xong sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bỏ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thực ra cách làm như vậy đều là bẫy rập mê hoặc con người. Nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố kẻ mới ban đầu nhập đạo, thể được truyền đạo rồi thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật dạy rõ cho người, chẳng phát lời nguyện cho người khác mặc tình vào đạo, bỏ đạo, thì ngoại đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thề thốt, tin thì y theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật còn tính muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật pháp và ngoại đạo chánh tà như thế nào. Chỉ dựa theo người khác mà sanh lòng tin, quả thật chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sanh lòng tin chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sụp bẫy ư? Đã do túc nghiệp mắc bệnh ngặt nghèo thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Hơn nữa, đừng cực vấn, chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết, niệm Phật là pháp thẳng chóng, viên đốn nhất trong Phật Pháp, lợi ích vượt trội hết thảy pháp môn. Chỉ do tâm chí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật Pháp có linh nghiệm hay không. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.